This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng có coi Olympic không?
Tiến Dũng không coi luôn. Không có coi, khi nào mở TV lên thì nó chớp một cái thì Dũng cũng đổi qua kênh khác. Thật sự ra thì Dũng coi thấy bất mãn. Anh Dũng Nghiêm sao có coi không? Có gì mới không anh?
Dũng Nghiêm cũng không có thời gian theo dõi, nhưng mà cũng thấy rằng đội tuyển Mỹ cũng đang đạt rất rất nhiều huy chương, trong đó cả huy chương vàng nữa. Thì đúng ra cái Olympic kỳ này cũng mang nhiều cái tai tiếng. Nó thứ nhất là cái ngày khai mạc nó cũng mang nó có cái hành cái gì lễ khai mạc làm những cái mà xúc phạm đến cái công giáo. Dạ đúng rồi. Thứ hai nữa là cái sông Sen mà để cho các vận động viên bơi lội rồi thi đấu thì cũng bị ô nhiễm khuẩn rất nhiều, cũng làm cho những vận động viên bị bệnh và lo lắng nữa. Thì nói chung có Olympic năm nay rất là tệ hại và bị phiền trách rất là nhiều, Tiến Dũng.
Thì vâng, nó bị cả thế giới chỉ trích rất là nhiều vì cái sự không có chu đáo khi tổ chức một cái thế vận hội lớn như vậy. Chưa kể là những cái đối thủ lên một cái người đàn ông to, bự, gọi là to mà tướng như con voi thì đánh một người phụ nữ. Bởi vì họ nói là cho không có phân biệt kỳ thị những người gọi là gender, giống như những người mà đồng tính. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng tại sao không để những người đó đánh chung với những người đó như vậy? Anh Dũng Nghiêm đồng ý không? Ví dụ cho một cái người chuyển giới đánh với những người chuyển giới, hay là những người chuyển giới chơi thể thao với những người chuyển giới thì nó fair hơn. Chứ một cái người đàn ông thanh niên to đó, nói chung là người chuyển giới đánh với phụ nữ mà đánh chứ có mấy second nè. Từ lúc mà trọng tài đưa ra cho đến lúc bắt đầu cuộc đấu 46 second đánh với người phụ nữ ý coi như gãy mũi luôn. Có nhiều cái trường hợp mà nhiều người coi xong họ bất mãn, họ không coi nữa, mà đó là hôm nay nó quái đản quá đi. Thật sự ví dụ xin lỗi là dùng cái từ là thế một hội nhà bạn rất là quái đản, tại vì từ cái lúc mở màn anh thấy rằng những người đàn ông bận đồ to rồi múa nhảy út lượt rất là gọi là không cho mày, rất là quái đản. Thôi mình gác chuyện nó qua một bên đi, nhờ nó cũng sắp xong rồi ha. Sáng nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là tốt khi mà hai ngày từ thứ sáu và thứ hai nó sell off rất là nhiều, thì hôm qua và hôm nay thì nó tăng tốc trở lại. Khi mà ví dụ nói vị đó là khi xăng rẻ đó thì tình hình xe điện sẽ rất là tệ, như là sáng nay Tesla, Rivian rồi VinFast, nhưng mà Lucid lại lên tại vì ngày hôm qua Lucid đã được pump vào đến 1,5 tỷ lần nên nó lên chút xíu. Lên có 4 xu thôi, nhưng mà Tiến Dũng tình hình này nó không lên bao lâu đâu, vì nó cũng sẽ xuống bây giờ tại vì xăng người ta sáng hôm nay thì tình hình người ta đi xe xăng đó, nó tăng lên nhiều hơn là mua xe điện. Có nhiều cái biến cố xảy ra thì làm cho nhiều người họ cũng bất mãn xe điện, đặc biệt những người thí dụ như anh Dũng Nghiêm mua xe điện, anh Dũng Nghiêm chạy con vui, sửa cũng mất tiền, sạc pin mất tiền, hay là insurance cũng lên cao đủ thứ hết, thì anh Dũng Nghiêm sẽ nói với vợ mình nói với bố vợ mình, bố vợ nói với con mình, tức là cái sự đó nó gọi là từ word of mouth, từ cái mọi người họ có một cái thành kiến không tốt đến xe điện. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng xe điện nó tiềm sinh, nói một lần nữa cái quan điểm của Tiến Dũng không có reject technology, I love technology, Tiến là người làm về technology, I love it. Nhưng có một cái điều rằng nếu mà nói mua xe điện bây giờ thì Tiến không mua, nhưng mà tương lai nếu mà nó improve, tại vì khi mình mua một cái gì đó mà mình khác, mình thì nước Mỹ đó là ngon bổ khỏe rẻ bình đẹp, nó chạy một thời gian nó hư mình đâu có thì giờ. Thí dụ như mình đi làm mình có một chiếc xe duy nhất mà cái xe nó hư, nó bị này bị kia, recall đi ha, mình sẽ bỏ cho mình sửa, nó rất là phiền. Nên mình nghĩ là khi một ngày nào đó cái xe điện nó đủ chín mùi tức là giống như xe sao vậy đó, thì ngày đó Tiến Dũng là người sẽ mua cái xe điện, nhưng bây giờ thì không, quý vị, chứ không phải là nhiều reject, là không mua xe điện luôn, nhưng sẽ mua xe điện cái một ngày đó nó thật là improve really good. Ngày hôm nay Tesla vẫn recall, nhiều cái xe điện vẫn recall bình thường, chạy đang chạy rồi bị mất màn hình đủ thứ hết, nên thôi để chờ khi nào mà nó hoàn chỉnh rồi mình mua, tại vì cái xe chính thức của mình đi, cái main vehicle, cái resource của mình để mình đi, đi mỗi ngày thì mình lựa cái xe nó thật sự là nó an toàn và bảo đảm, và tiếng Mỹ nó gọi là reliable. Trước khi mà gửi tới những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày nay, chúng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Dow Jones thì sáng nay lên 355 điểm, 39.353 điểm, và Nasdaq thì lên đến 234 điểm, 16.606 điểm. S&P 500 lên 64 điểm, 5.304 điểm. Dầu thô thì lên 1.30 xu. Cái cuộc chiến ở bên Trung Đông cũng làm dầu thô nó lên và lên rất là nhẹ, cái thứ bị vàng thì lên được 10.29 xu, 2.444.90 xu cho một ảo vàng. Và lãi suất ngày hôm nay 15 năm và 30 năm vẫn bình thường là 6.25 và 6.80 cho 30 năm. Vàng thì quý vị có thể tự coi vào website của Việt Nam, tại vì không có đưa những cái thông tin mà nó sai lệch như vậy. Cái bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cũng như là về Federal Reserve Bank ở New York, họ đưa ra cái thông báo rằng người Mỹ mượn tiền credit card nó lên rất mạnh trong cái quý 2 vừa rồi. Họ nói là trong vòng 3 tháng số tiền là lên đến 27 tỷ người dân Mỹ mượn tiền, và tổng số hiện tại bây giờ là 1.114 tỷ cái tiền mà mượn riêng về thẻ tín dụng để xài không thôi, quý vị. Ngày hôm nay là 1.114 tỷ với cộng thêm 27 tỷ vào cái quý 2, tức là cái cuối tháng 6 vừa rồi. Và theo cái report thì một cái thông tin họ đi thêm tìm hiểu những cái người mà mượn thẻ tín dụng, thì nó nói, ồ tại sao mà tới mượn thẻ tín dụng? Thứ nhất là khi mà cái unemployment rate nó go up, tức là những người bị thất nghiệp. Ví dụ thử hỏi quý vị thất nghiệp, quý vị hai vợ chồng đã đi làm, trả tiền nhà, tiền nước, tiền gas, everything vừa đủ cái khả năng để trang trải cho một cái cuộc sống mỗi ngày. Đúng một cái người chồng hoặc người vợ mất việc thì bắt buộc phải sử dụng thẻ tín dụng để trang trải những cái phần thiếu hụt của người chồng, người vợ bị mất việc. Quý vị hiểu không? Chẳng hạn như giờ anh tôi đi làm bây giờ đủ trả tiền nhà thôi, tiền điện thôi, còn tiền chợ thì tôi không đủ khả năng, thì ông chồng phải mượn nhà băng hoặc là mượn thẻ tín dụng. Thì đây họ nói là thứ nhất, khi unemployment lên thì họ mượn tiền thẻ tín dụng. Và cái khi mà lương thực lên như vậy, chẳng hạn hai vợ chồng vừa đủ túi tiền đi chợ, một tháng dư ra được 150 để đi chợ, bây giờ đồ ăn lên đến 160 thì họ phải rút 10 đồng tiền thẻ tín dụng ra. Tức là tất cả mọi chi phí cho người Mỹ trên 60 triệu hộ gia đình, nhà tiên nhắc lại, trên 60 triệu hộ gia đình đang rely, đang lệ thuộc vào cái thẻ tín dụng. Nhà cửa cũng lên, ô tô, xe lên, insurance lên, và nó dùng cái từ là trend household budget, tức là những cái tiền ngay cả saving của người Mỹ cũng bắt đầu bị cạn kiệt, cái thưa vị, và từ đó họ phải dựa dẫm lên cái thẻ tín dụng. Và cái report cũng cho biết rằng trong 10 người là có 6 người, vậy là 60% người Mỹ, ngay dù nó 60 hộ gia đình nha, vì 60% người Mỹ và đang sử dụng cái thẻ tín dụng để mua grocery, tức là mua về mua lương thực. Wow! Ví dụ nghĩa là ở Mỹ, quý vị, you live in America, ở Mỹ là phải như vậy, quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến college. Những cái bản tin này giống như là quý vị có thể nghe qua thì nghĩ là đâu có đâu, nhưng mà thì tại vì chúng ta là người Việt Nam. Người Việt Nam đã khổ trải qua nhiều cái biến cố rồi, nên cái sự mà chuẩn bị cho tương lai nó rất là tốt hơn người Mỹ rất là nhiều. Họ có thể hôm nay họ vào ở cái nhà thuê, nhưng mà họ biết chắc chắn là 2 năm, 3 năm nữa tôi sẽ đào mua một căn nhà. Tức là người Việt Nam họ hay như vậy, các vị. Họ để dịch mua căn nhà xong rồi, tôi phải xem tiền trong nhà băng là bao nhiêu, đủ như thế. Nhưng mà cái mặt kế cũng rất là quan trọng cho con em của mình. Đôi khi cậu em của mình nó không biết, nhưng mà chúng ta biết thì chúng ta khôn hơn đó rồi, ok? Theo cái report từ cái State Higher Education Executive Officers Association, đây là cái thông tin chính xác. Họ cho biết rằng cứ mỗi tuần, every week, mà average là một trường college hoặc là một trường university, nói chung là trường đại học của Hoa Kỳ, bị đóng cửa. Wow, tôi nghĩ là thiệt luôn hả? tức là cứ mỗi tuần như vậy là có một trường bị đóng cửa, trường đại học bị đóng cửa, và họ cho biết rằng lý do vì các em không đi học. Thứ hai là vì cái tuition nó quá cao, ngay cả tiền mướn nhà, mướn chỗ cũng quá cao, tiền học phí, rồi tiền mua sách, mua vở, tiền ăn, tiền uống quá cao, đi làm thì không được, tình hình kinh tế quá tệ. Cái thứ ba, thì em thấy là đúng, bạn bè của nó đi học ra trường đến bây giờ chưa có việc làm, thì nó bỏ một số tiền lớn đầu tư vào 4 năm đại học, chưa chắc nó có tiền, nó ra đi làm, vậy thì nợ ra ai sẽ gánh? Cái sự hoang mang về học sinh ngày hôm nay nó đã làm cho nhiều cái trường bị đóng cửa, thưa quý vị. Đơn giản hơn, một cái tiệm ăn đóng cửa là không có khách, quý vị hiểu không? Một cái nhà hàng đóng cửa bởi vì không có khách, một cái trường học đóng cửa tại vì không có học sinh. Và cái điều quan trọng ở đây, khi còn hãy quý vị đăng ký đi học một cái trường nào đó, thì theo cái lời khuyên của nhiều người thì họ nói rằng quý vị nên nói con của mình check cái financial của trường đó. Ví dụ, cái trường nó đang gặp khó khăn về tài chính, khi mà học sinh vô học rồi đó thì họ phải đủ, theo như Bộ Giáo dục thì cái trường nó phải đủ cơ bản tất cả mọi thứ, ăn uống ở bất cứ một căn tin này nọ, phòng học, phòng ốc, máy lạnh này nọ phải đầy đủ. Mà trường này không có tiền thì sao họ đầu tư vào cái đó được, tức là họ sẽ bị bankruptcy, họ đóng cửa, học sinh ít quá không đủ để trang trải. Nên các em mà học ngay cái trường đó đó, nó sẽ mệt lắm, khi mà đóng cửa rồi chưa chắc cái transcript của mình, tức là những cái credit của mình nó chuyển qua trường khác được, nó khó khăn lắm quý vị. Nên trước khi nó đi học một cái trường đại học nào đó, nói cho em của mình là mày check coi cái trường đó có phiếu nợ không, mày check coi cái trường đó hiện tại giờ cái finance của họ bao nhiêu tiền, nếu nó đang còn khó khăn kiếm trường khác đi, tại trường nó học học nửa chừng, nó hai năm đầu mày vừa học xong rồi bị đóng, nó bị đam bankruptcy là mày mệt lắm. Thì đó là cái cách mà nó có thể giúp cho nó. Rồi tìm hiểu thêm cái report ngày hôm nay, từ năm 2020 trong vòng 4 năm, 62 trường non-profit nha, trường này có sự giúp đỡ chính phủ nha, 62 trường public or non-profit bị đóng cửa 4 năm. Từ năm 2020, xin lỗi 2004, đến năm 2020, 80% trường đại học và university tư nhân đóng cửa. Wow! Chị thấy cái trường đại học mà đóng cửa đến 80% chứ thưa quý vị, trường tư nhân nha. Wow! Nên quý vị nhớ nha, con em mình đi học, nó đã chắc đàng hoàng. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Google. Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Hai tuyên bố rằng chúng tôi đã detect được một cái anomaly, tức là một cái sự độc quyền của Google. Trước đây bị cầm cái điện thoại Samsung và cái điện thoại Apple, thì chúng ta thấy rằng trong đó mở lên là Facebook nè, Instagram nè, Twitter nè, Google. Trước đây ví dụ như Google, Samsung hoặc là Apple muốn để cái app Google hoặc là cái app Facebook hay Twitter phải trả tiền. Ê, mình muốn dùng cái app của tôi phải trả tiền, đúng không? Bây giờ khác rồi, thưa quý vị. Google phải trả là hàng tỷ Mỹ kim mỗi tháng cho Apple và Samsung. Họ trả ngược lại cho để cái search engine Google trong cái phone của bạn, trong cái brand name phone của bạn, tức là Apple và Samsung. Lý do như thế này, ví dụ xin giải thích quý vị như thế này. Thí dụ như chúng Dũng muốn mua một cái điện thoại Apple đi. Không, Apple thì nó ấy quá. Cũng có thể một cái cửa hàng nào đó, hay là cái tủ lạnh, nó đa dạng hơn. Ví dụ mua cái tủ lạnh, cầm cái điện thoại bình search, mua cái tủ lạnh, vừa bấm vô refrigerator, bấm vô Samsung hiện vô, Samsung bắt chuyện luôn. Đó, ủa sao Samsung vậy? Chắc là cái này nó review good. Good không? Samsung tốt quá. Rồi mình coi giá. Mình coi giá rồi, cái này cuối cùng mình coi quả thấy Samsung là tốt nhất, là mình sẽ mua cái Samsung. Đó là lý do tại sao cái Google search nó anonymous, tức là nó sẽ ông Samsung quảng cáo với Google. Chúng ta thường coi trong YouTube đúng không? Thì chúng ta thấy hiện quảng cáo lên thì mình phải trả tiền cho Google, thì Google mới để quảng cáo mình lên. Thì bây giờ nó chơi mạnh hơn nữa là bây giờ Samsung trả nhiều tiền, thì khi mà người ta vào cái search engine đó, chứ tiền quý vị không tin cái gì, quý vị thử vô nhận Google search. Và bây giờ không biết nó bị block lại chưa nha. Vì trước đây chúng ta chỉ cần search cái Nike, cái giày Nike hay là Adidas. Một hồi sau á, mở cái computer bị lên á, Nike, Adidas hiện tùm lum hết. Tức là cái đó là cách mà gọi là theo dõi quý vị. Như trước đây mình đã giải thích về rồi đúng không? Thì bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đã trong hai thập kỷ qua, người dân Hoa Kỳ bị gọi là dẫn xỏ mũi đi quá chừng, bây giờ thì sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ tự do vào đánh, ví dụ đánh một cái điện, một cái tủ lạnh thì nó hiện về cái Frigidaire, về cái điện, về cái Samsung cũng có luôn, hay là về cái whatever, nó sẽ hiện ra nhiều cái brand name khác nhau. Cái vấn đề chỗ này, thưa quý vị, ví dụ nhớ là tại vì có những người vẫn còn rất là đai bị lừa. Ví dụ đến năm 1987, thời đó ở Việt Nam thì technology nó rất là gọi là, mình gọi là ít đá giếng đi, mình nói đơn giản ha. Thì có người anh ví dụ ông làm trong trong viễn thông, thì viễn thông ông mới cầm một cái CB, là lúc ông đi ông cho ví dụ cái CB này ông cầm, thì có người bạn ông ngồi ngoài đầu đường, ông cầm đến ông nói là ông ngồi nói chuyện sơ, nói ê đi cà phê uống không, thế này đi ra mua cà phê, nói khỏi ngồi ở đây tao có thể gọi cà phê được. Lúc đó chưa có cell phone luôn nha, ông nói là ông bấm CB trong quần, rồi túi quần lên cho hai ly cà phê sữa đá, đem vô cái nhà địa chỉ đó, đem vô liền. Mà thật sự đó, 15 phút sau cái người bạn đem hai ly cà phê sữa đá vô, phải nói là mình không tưởng tượng được, mà nói wow hay gì. Sau đó mới nè cái CB ông tặng, ví dụ quý lắm, cái tụi quý lắm luôn. Thì đó là cách ngày hôm nay cũng vậy, quý vị có thể không nghĩ rằng technology nó làm những cái như vậy, tại vì mình không tưởng tượng được, mình không nghĩ đến như vậy, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay nói về travel insurance. Khi quý vị nào có cái thẻ tín dụng thì chúng ta có cái insurance trong nước Mỹ, chúng ta đi du lịch thì hạn như chúng ta mất hành lý, hay đi nước ngoài cũng vậy, mất hành lý nó sẽ giúp trợ vị, nhưng mà cancellation không có, insurance cũng không có, ngoại trừ chúng ta chết thì nó trả là 1 triệu nếu cái thẻ tín dụng thì có cái bảo hành bảo hiểm trong đó. Bảo hiểm khi ta đi du lịch thì nó trả 1 triệu khi ta bị chết. Nhưng mà những cái thứ khác thì không có. Ví dụ đã khuyến khích quý vị rất là nhiều là quý vị nên, trong nước Mỹ thì tùy, nếu quý vị muốn cái peace in mind, và đặc biệt trong thời điểm này chúng ta bị kẹt ở trong sân bay rất là nhiều, chẳng hạn như mới hay vừa rồi Delta đến ngày hôm nay vẫn còn bị tai tiếng luôn, người ta ngủ trong sân bay, chúng ta phải cực khổ. Lúc đó tôi nghĩ rằng bỏ tiền ra mua nước, bỏ tiền ra mua đồ ăn, everything nó add on, nó cost a lot of money. Quý vị bỏ vài chục đồng để mua một cái peace in mind, why not? Chúng ta xài một cái số tiền xài đủ, nhưng mà chúng ta không có nghĩ rằng mấy chục đồng là nó quan trọng. Nếu quý vị không mua insurance, cái travel insurance trong nước Mỹ, thì at least quý vị phải mua cái travel insurance khi đi ngoài. Ví dụ xin gửi đi hai cái website mà chúng ta mua travel insurance, nó uy tín nhất, nó gọi là excellent, nó có đến 10 mấy cái website rồi. Nhưng mà Tiệm có được 2 website mà Tiệm đã từng sử dụng cái website, 2 website này. Không hoàn toàn không quảng cáo gì đây nha, nhưng mà Dũng nhắc đầu tiên, khi mà nó có cái trip cancellation, vì đi du lịch mà cái trip đó bị cancel, thì vì nào tôi không đi, tôi đợi đúng cái chuyến đó, thì khi mà ta gọi cái hãng bảo hiểm đó, thì nó sẽ arrange, ok anh sẽ book cái vé nào đi, tôi sẽ trả tiền cho anh. Thứ nhất, cái travel delay lâu quá, tôi mất cần ăn cần uống, chúng ta cứ ăn uống thoải mái và đi ở khách sạn. Thì sau khi đó chúng ta có một cái receipt everything và cái report của hãng hàng không là đúng ngày đó tôi delay, thì họ sẽ trả tiền, nó gọi reimburse lại cho vị. Thứ nhất, thứ hai là travel delay, thứ đầu tiên là travel cancellation, thứ hai là travel delay, thứ ba là trip interruption, nó refund lại cho quý vị. Nếu mà trường hợp như cái reason mà chúng ta bị bệnh, cái hãng hàng không ngày hôm nay nó không trả tiền lại, vì bệnh cũng được, chồng chết cũng không bị, thì không biết nha, nhưng mà bệnh lên cái auto bệnh quá tôi không đi nữa, thì họ nói auto sẽ không có refund lại được. Tại vì thì cái travel insurance này nó sẽ refund lại cho quý vị. Ok, cái thứ tư là mất hành lý, baggage loss, mất hành lý, thì cái thẻ tín dụng bị cứ phải cover, nhưng mà cái này nó cover luôn, nó sẽ trả tiền cho vị bao nhiêu đó, khoảng bao nhiêu tiền. Cái cuối cùng mới là quan trọng, quý vị nào mà có Medicare gì đó, chúng ta đi travel ở ngoài nước Mỹ không có cover một penny luôn, những người lớn tuổi khoảng 62 trở lên, rồi ngay cả những người trẻ cũng vậy nữa, có những insurance cover 80%, Nhưng mà cái này nó cover emergency, nó cover luôn cả medical expense. Why not? Có mấy chục đồng mà nó dựa lên cái tuổi bị nó bán nó mấy chục đồng, tôi nói là thật sự mua cái đó đi ra gì qua cái đó đụng, đi chơi mà lỡ bị đụng xe hay gì đó, chúng ta cũng có một cái fix in mind nữa. Đầu tiên những giữa hai có sai nha, hai có sai rất là quan, rất là good mà chúng coi những cái survey nhiều người nói pay.com chữ F chữ A chữ Y chữ E pay.com, và cái thứ hai là travelinsurance.com. Hai cái website này rất là uy tín và rất là tốt, họ trả tiền rất là lẹ. Là Tiến Dũng cũng thấy nhiều người cũng review, và trên cái Facebook của Tiến Dũng, nếu bị cần thì sẽ để lên cái Facebook của mình. Đồng thời nếu vị nào mà không biết tiếng Mỹ, có người Việt Nam thì chúng sẽ để lên Việt Nam, tại vì qua chương trình này điều không có nói. Trên cái Facebook của mình là Chris Ngô, chúng ta có thể vào đó coi để lấy được cái số phone của người Việt Nam mà gọi direct để hỏi tôi đi travel chỗ này thì họ sẽ trả lời cho vị. Thì Tiến Dũng hy vọng rằng quý vị nên mua cái travel insurance, đó là cái peace in mind khi chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ, thưa vị. Thì trở lại Dũng Nghiên.
À, vâng, à, nếu mà đi travel nên mua insurance là điều đó rất là đúng đắn, nhưng mà không biết cái đi travel bằng cách khác không phải là đường hàng không, chẳng hạn là đi cruise, chẳng hạn đi bằng tàu thủy, hoặc là đi xuyên bang mướn xe đi xa đi, có mua được cái travel này không Tiến Dũng?
Wow, good question. Theo Tiến Dũng thấy thì đã nói cái travel insurance thì họ không có nói travel bằng cái gì hết, nhưng mà khi chúng ta đi travel, tức là đi du lịch, là chúng ta có thể mua bảo hiểm. Anh có thể, tại vì sao? Khi anh Dũng Nghiêm mua một cái travel insurance thì chắc chắn anh đi máy bay thì qua Việt Nam, ví dụ như vậy. Thì khi mà qua Việt Nam rồi, anh chạy cái xe Honda bị té, thì insurance nó cover luôn. Thì lúc đó là không phải đi máy bay mà đi xe Honda, đúng không? Thì cái travel insurance này nó sẽ cover everything, không cần thiết là chúng ta phải đi phương tiện nào, nhưng mà trong thời điểm điểm A đến điểm B, tức là trong thời gian đó mà anh bị cái gì trong lúc anh đi du lịch là nó sẽ cover hết. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.